chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một hôm trước sinh nhật thứ 52 của mình, Abraham Lincoln rời khỏi Springfield, Illinois để nhận lãnh chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Trước mối đe dọa hé lộ nội chiến, ông đã từ giã bạn bè cùng hàng xóm đến từ biệt. Ông nói, bây giờ tôi ra đi, không biết đến khi nào hoặc tôi có trở về hay không, khi mà các công tác trước mắt tôi còn lớn hơn cả nhiệm vụ đang đè nặng trên Washington. Nếu không có sự vùi giúp của Đấng Thiêng Liêng, lúc nào cũng theo sát bên cạnh, tôi không thể thành công được. Có sự trợ giúp đó, thì tôi không thể thất bại. Tin cậy Ngài là Đấng cùng đi với tôi và ở với các bạn, và luôn luôn hiện diện mọi nơi. Chúng ta hãy tin tưởng, hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp. Xin phó thác các bạn trong sự chăm sóc của Ngài, cũng như tôi hy vọng lời cầu nguyện của các bạn cũng giao phó tôi cho Ngài. Tôi xin thân ái giả từ các bạn. Sự nhờ cậy Đức Chúa Trời dẫn dắt và thêm sức của Tổng thống Lincoln phản ánh lời dạy của vua Salomon trong sách Châm Ngôn, chương 3, câu 5 và câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương dựa nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của Tổng thống Lincoln, chúng ta ca ngợi lòng nhân ái, liêm chính và can đảm của ông. Và chúng ta cũng học từ ông cách đối diện những thử thách trong tương lai với hy vọng tin tưởng nơi Chúa.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau. Tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào? Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho con. Bao tháng ngày vẫn gắng công đi tìm, tìm cho riêng chính mình hạnh phúc đời ấm êm. Chìm trong dương thế cùng những phút vui mạo tàn, nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho con. Khi ra càng phải tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm. Tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này, chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này, chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.
Phi Hải vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa là tất cả, nhạc và lời Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, sau khi nói về đặc tính và ảnh hưởng của người tin Chúa trên trần gian, Chúa Giêsu nói đến sự công chính hay là tiêu chuẩn đạo đức của người tin Chúa. Chúa Giêsu đưa ra một khuôn mẫu mới và rồi áp dụng vào trường hợp của đời sống con người hôm nay. Tiêu chuẩn mới của Chúa Giêsu đưa ra như sau. Chúa phán: Ta phán cho các ngươi rằng, nếu công chính của các ngươi không trỗi hơn công chính của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi sẽ chẳng bao giờ vào nước thiên đàng được. Thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si là giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Họ là những con người đạo hạnh, giữ luật rất nghiêm minh, nhưng họ chỉ giữ luật bề ngoài, tuân theo luật bề ngoài. Người ta không thể dựa vào luật lệ để bắt tội những người này vì họ giữ luật rất kỹ, nhưng tâm địa của họ rất xấu xa. Chúa Giêsu gọi họ là những con người đạo đức giả. Vì vậy, khi dạy cho các môn đệ, Chúa Giêsu cho thấy nếu họ cũng sống giống như giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy thì họ không thể nào vào được nước của Chúa. Và Chúa cho thấy một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn đạo đức của những người chỉ giữ luật theo bề ngoài. Đây cũng là lỗi lầm mà chúng ta thường mắc phải. Chúng ta có thể vâng theo luật lệ rất nghiêm minh, nhưng con người bên trong của chúng ta như thế nào, không ai biết. Và Chúa cảnh cáo, nếu chúng ta chỉ giữ đạo bề ngoài như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ được thừa hưởng nước trời. Ví dụ đầu tiên về vấn đề tuân giữ này được Chúa Giêsu phán như sau. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Nhưng ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng ra ca, nghĩa là đồ vô dụng, thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Đây là lời dạy của Chúa Giêsu về tội sát nhân. Chúng ta có thể không phạm tội giết người, nhưng Chúa Giêsu cho thấy như vậy chưa đủ. Chúng ta có thể không mắc tội giết người dựa vào luật lệ của con người. Dựa vào luật lệ của con người, chúng ta không bị buộc vào tội giết người. Nhưng chúng ta xử sự như thế nào với những người chung quanh chúng ta mỗi ngày? Tòa án chỉ xét xử những người phạm tội sát nhân, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, người giận dữ và nặng lời mắng chửi người khác cũng đáng tội như kẻ giết người. Tại sao Chúa Giêsu lại buộc tội nặng nề như vậy? Trước hết Chúa cho thấy rằng, tất cả mọi tội lỗi đều phát xuất từ lòng người. Chúa phán, từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Sở dĩ việc giận dữ và mắng chửi người khác cũng đáng tội như kẻ sát nhân, vì chính lòng thù ghét giận dữ sẽ đưa đến chỗ giết người. Trong các vụ sát nhân, người ta luôn luôn điều tra dựa trên ba yếu tố: động cơ thúc đẩy, phương tiện và dịp tiện. Một hành động sát nhân bắt đầu với một ý định sát nhân. Ý định đó có thể là thù ghét, có thể là lòng tham muốn chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, hay là sự ghen tức, hay là muốn trả thù. Từ những ý định đó, người ta mới tìm cách để hại người khác, tức là phương tiện. Và khi có cơ hội, người ấy sẽ ra tay, đó là dịp tiện. Giận dữ đưa đến sát nhân. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu phán hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Giận đây nói đến cái giận vì lòng thù ghét. Mắng chửi người khác với những danh từ không đẹp như là đồ vô dụng hay là đồ điên là những danh từ thóa mạ, hạ phẩm giá người khác. Chúng ta biết rằng lời nói độc hại có thể làm nguy hại đến sức khỏe và mạng sống của người khác. Trong những tội ngược đãi, người ta cũng kể đến tội ngược đãi bằng lời nói. Tòa án con người có thể không buộc tội kẻ giận dữ hay là người mắng chửi người khác. Nhưng trong công lý của Thiên Chúa, Kinh Thánh cho thấy những người đó đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Để tránh khỏi hình phạt, Chúa Giê-xu đưa ra phương cách để ngăn chặn như sau. Chúa phán, ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Trong cả hai trường hợp, Chúa Giê-xu cho thấy rằng giải hòa với người khác là phương cách để sống hòa bình và tránh tội sát nhân. Đem dâng của lễ nơi bàn thờ nói đến người tôn thờ Chúa. Chúng ta không thể tôn thờ Thiên Chúa nếu không trước hết giải hòa với anh em mình. Chúng ta không thể nói chuyện đạo đức nếu không giải quyết những tranh chấp cá nhân với người khác. Ngay cả trong việc kiện tụng cũng vậy, giải hòa với người khác là điều nên làm để tránh tranh chấp. Trong đời sống, người ta buộc tội những kẻ sát nhân. Nhưng nếu không cẩn thận, chính chúng ta cũng có thể mắc vào tội này khi chúng ta giận dữ hay mắng chửi người khác. Để khỏi vướng vào tội đó, chúng ta cần sống hòa bình với mọi người, giải hòa với nhau trước khi nói đến bất cứ điều gì khác. Công chính của con người buộc tội kẻ sát nhân, nhưng công chính của Thiên Chúa vượt cao hơn. Thiên Chúa thấy từ tâm địa, từ tấm lòng của con người. Vì vậy, giữ cho tâm hồn trong sạch bằng cách thực hành lời dạy của Chúa chính là phương thuốc phòng ngừa hữu hiệu cho mọi tội ác. Lòng trong sạch là một trong 8 phước lành mà Chúa Giê-xu đã dạy. Đó cũng là một trong những đặc tính của người theo Chúa. Theo Chúa thật sự là để cho Ngài thanh tẩy tâm hồn để sống thánh thiện và hạnh phúc trên trần gian này.
Anh thấy trăng chim sẽ hót vang mọi nơi, đang tung cánh cùng muôn hoa trên khắp dương gian. Riêng anh lo gì tương lai mình? Lời Chúa đã phán đừng lo lắng chi. Nhưng chưa hết, hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Nhưng chưa hết, tìm kiếm nước Chúa Cha, điều chỉ ước ao Cha sẽ ban cho.
ban thêm nhiều. Điều chỉ ước ao cha sẽ ban thêm nhiều.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Sao Cứ Lo Cho Ngày Mai, lời Sinh Võ, nhạc David Đông do Linh Năng trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp về việc áp dụng kỷ luật trong việc dạy con. Như chúng ta đã biết, cha mẹ cần quân bình giữa tình thương và kỷ luật trong việc dạy con. Nếu chúng ta chỉ yêu thương, chiều chuộng mà không đặt luật lệ cho con vâng theo, con sẽ hư hỏng. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ áp dụng luật lệ nghiêm khắc mà không biểu lộ tình thương, con cái sẽ mặc cảm và thiếu tự tin. Khi áp dụng kỷ luật, có ba điều chúng ta cần nhớ. Đó là, thứ nhất, áp dụng kỷ luật chừng mực và hợp lý, để không trở thành hành hạ ngược đãi con. Thứ hai, áp dụng kỷ luật để uốn nắn con chứ không phải để bẻ gãy ý chí và tinh thần của con. Và nguyên tắc thứ ba, chúng ta cần phân biệt giữa những vụng về khờ dại và tính ương ngạnh phản loạn của con. Trong bài trước chúng tôi đã nói hai nguyên tắc đầu, nên hôm nay xin trình bày nguyên tắc thứ ba. Đó là cha mẹ cần phân biệt giữa sự vụng về dại dột với tính ương ngạnh phản loạn của con. Trẻ con thường có những vụng về khờ dại, khiến làm hỏng việc hay làm hư hại đồ vật trong nhà. Chúng ta cần thông cảm với những vụng về khờ dại đó và chấp nhận lầm lỡ của con, rồi kiên nhẫn chỉ dạy và cho con thời gian tập luyện và sửa đổi. Khi con làm điều sai quấy, chúng ta cần xét xem đó là con khờ dại, vụng về, hay là con cố tình cãi lời cha mẹ. Nếu con phạm lỗi vì dại dột, vụng về, chúng ta nên chỉ dẫn, dạy bảo, chứ không nên sửa phạt. Tiến sĩ James Dobson nói về vấn đề này như sau. Cha mẹ không nên đánh đòn con về những tội mà con không cố ý phạm. Ví dụ như vì ham chơi các em quên làm những việc cha mẹ nhờ, hoặc vì vụng về, thiếu kinh nghiệm, các em làm hỏng việc. Thật ra nhờ tính hay quên và tính vô tư dại dột mà trẻ con đỡ được bệnh lo lắng và bệnh tinh thần căng thẳng là những bệnh của người lớn. Trong trường hợp này, chúng ta cần kiên nhẫn dạy dỗ cách nhẹ nhàng để nhắc nhở con. Nếu cha mẹ đã chỉ dạy kỹ càng mà các em vẫn làm sai làm hỏng, lúc đó chúng ta sẽ có biện pháp cứng rắn hơn, nhưng nên giải thích và nói trước cho con biết. Tuy nhiên, cha mẹ cần nhớ rằng những vụng về sai sót của trẻ con khác với tính bướng bỉnh, cố tình không vâng lời cha mẹ. Vì thế, cha mẹ cần thông cảm và kiên nhẫn chỉ bảo một cách nhẹ nhàng. Biết bao nhiêu em nhỏ vì vụng về hay dại khờ, làm hỏng việc hay hư đồ đạc mà bị cha mẹ đánh đòn. Chẳng hạn như khi rót nước vì vụng về làm đổ ra ngoài, khi rửa chén vì lóng cống làm bể chén bát, khi mang giày không đúng vì chưa biết phân biệt chiếc giày phải, chiếc giày trái, hoặc khi dùng những dụng cụ máy móc trong nhà vì không khéo nên bị sai hỏng, vân vân. Đây là những lỗi lầm vì khờ dại, vụng về, chúng ta không nên đánh đòn con vì những lỗi lầm đó. Trái lại, khi cha mẹ đã cảnh cáo, giải thích, dặn dò những điều không được làm mà các em vẫn làm, đó là lúc chúng ta cần nghiêm trị sửa dạy, để các em nhớ mà không vượt qua giới hạn của mình nữa. Uống nắng tâm tính của con và hướng dẫn con nên người là công tác chính trong trách nhiệm làm cha mẹ. Và nếu muốn đạt được kết quả, chúng ta cần áp dụng 3 nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, bắt đầu uống nắng khi con còn nhỏ. Thánh Kinh sách Châm Ngôn chương 13 câu 24 dạy như sau. Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Chữ lo trong câu này, trong nguyên ngữ có nghĩa là bình minh hay sáng sớm. Vì thế có nghĩa là đeo đuổi một điều gì sớm trong cuộc đời, khi còn trẻ. Và cũng có nghĩa là với lòng quyết tâm và lòng siêng năng. Câu ắt cần lo sửa trị con, vì vậy có nghĩa là chúng ta cần bắt đầu việc dạy con sớm, bắt đầu từ khi con còn nhỏ, và quyết tâm dạy cách siêng năng để mang lại kết quả. Cha mẹ nào chờ cho đến khi con lớn và hiểu biết mới bắt đầu uống nắng, dạy bảo, sẽ gặp nhiều khó khăn. Cha mẹ nào dạy con càng trễ, càng khó thành công. Châm Ngôn chương 19 câu 18 cũng dạy một ý tương tự. Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy. Nghĩa là hãy sửa dạy con trong khi còn hy vọng. Khi còn hy vọng là khi các em còn nhỏ, tấm lòng còn mềm mại, còn có thể uống nắng được. Nguyên tắc thứ hai trong việc dạy con là sửa phạt cách quân bình. Bất cứ công việc gì chúng ta cũng phải giữ quân bình, trong việc dạy con cũng vậy. Kinh Thánh nhắc đến hai loại kỷ luật mà cha mẹ cần áp dụng. Hai loại kỷ luật này bổ túc cho nhau và chúng ta cần sử dụng cả hai. Đó là kỷ luật bằng lời nói và bằng roi vọt. Châm Ngôn chương 22 câu 15 dạy về kỷ luật bằng roi vọt như sau. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Nói đến roi là nói đến việc làm cho thân thể đau đớn. Chúng ta dùng roi sửa phạt con trẻ với mục đích cho các em thấy là làm điều quấy thì bị đau đớn. Tiến sĩ Dobson nêu ví dụ như sau. Khi một đứa bé lỡ đụng vào lò và bị phỏng, nỗi đau của vết phỏng sẽ giúp đứa bé nhớ và nhờ đó sẽ cẩn thận để không đụng vào lò nữa. Nỗi đau của vết phỏng không khiến đứa bé trở nên hung dữ, nhưng dạy cho nó một bài học đích đáng. Tương tự như vậy, khi đứa bé ngồi trên ghế cao bị ngã, bị kẹt ngón tay vào trong cửa, hay bị chó cắn, nó sẽ kinh nghiệm về những nguy hiểm chung quanh mình. Những kinh nghiệm đó là phương cách rất tốt để dạy cho trẻ em biết sợ và tránh những gì làm cho mình đau đớn. Những đau đớn đó không tiêu diệt lòng tự tin của các em, cũng không khiến các em trở nên hung dữ, nhưng giúp các em làm quen với những thực tế trong đời sống. Khi cha mẹ vì yêu thương con, dùng roi sửa dạy cũng không khiến con thành người hung dữ, nhưng giúp con nhìn thấy cái thực tế của đời sống. Mỗi khi cãi lời cha mẹ, mà nếu bị đòn, cái đau bị đòn sẽ giúp các em nhớ. Các em sẽ không cãi lời cha mẹ nữa, để không bị đau, tức là không bị đòn nữa. Chính nhờ đó mà các em không làm điều quấy, và cũng tránh được những tính xấu như ích kỷ, gian dối, cứng đầu hay tranh giành với người khác. Tuy nhiên, khi sửa dạy con, chúng ta cần sửa dạy một cách hợp lý, chừng mực và đúng cách, không để lại thương tích trên người con, để không bị cáo là ngược đãi con. Loại kỷ luật thứ hai mà Kinh Thánh nói đến là lời nói. Nhiều khi cha mẹ chỉ cần dùng lời nói để sửa dạy con. Châm Ngôn chương 3 câu 11 và 12 dạy như sau. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Chúa hằng hữu, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách. Vì Chúa hằng hữu yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Chữ lời quở trách ở đây không phải là những lời mắng mỏ để làm hạ phẩm giá của con hay khiến tinh thần và ý chí con sụp đổ. Nhưng đây là những lời răn dạy phát xuất từ tình thương. Kinh Thánh cho biết, Chúa hằng hữu yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Khi cha mẹ dùng lời dịu dàng nói với con, và nói với lòng thương yêu để sửa dạy, con cái sẽ chú ý nghe, sẽ sẵn sàng tiếp nhận và vâng theo những lời dạy bảo đó. Có nhiều cha mẹ dùng lời nói sửa dạy con khi con phạm lỗi, nhưng là những lời đay nghiến, mắng chửi. Nhiều người dùng lời nói không phải để chỉ bảo, hướng dẫn, mà là để trút cơn giận lên con và làm hạ phẩm giá của con. Họ tưởng càng la mắng nặng lời chừng nào thì con sẽ sợ, sẽ xấu hổ và sẽ nhớ chừng nấy, và nhờ đó sẽ không phạm lại những lỗi lầm đó nữa. Thưa quý vị, mắng chửi con cái là điều chúng ta cần tránh, vì những lời đó không giúp con khôn ngoan hơn, không giúp con kính yêu và vâng lời cha mẹ hơn, nhưng sẽ khiến con buồn giận, nản lòng, lắm khi lại trở thành ương ngạnh và phản loạn hơn. Chúng ta cần dùng cả lời nói và roi vọt để sửa dạy con, tùy từng trường hợp và tùy từng đứa con. Những đứa mềm mại, dễ dạy, chúng ta chỉ cần dùng lời nói, cảnh cáo, khuyên bảo. Những đứa cứng đầu, bướng bỉnh hơn thì phải dùng đến roi. Nhưng dù là dùng roi sửa dạy, chúng ta cũng nên dùng lời giải thích, cảnh cáo và khích lệ con. Kinh Thánh dạy rằng, lời quở trách và roi vọt đều cần thiết trong việc dạy con. Chúng ta cần sử dụng cả hai. Lời dạy đó như sau. Roi vọt và sự quở trách ban cho khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình. Theo Châm Ngôn chương 29 câu 15. Lời quở trách và roi vọt sử dụng đúng lúc, đúng cách sẽ giúp con cái khôn ngoan, tránh được những dại khờ của con trẻ. Ngược lại, nếu cha mẹ không dành thì giờ khuyên dạy, chỉ bảo, cũng không dùng roi sửa dạy khi con làm điều sai quấy, con em chúng ta sẽ trở nên dại dột, vô kỷ luật và sẽ là nỗi hổ nhục cho cha mẹ.
Xin dâng lên Cha muôn câu chúng ta, tung hô Giêsu vua Chúa muôn vua. Ơn Cha cao sâu không chi vĩ xanh, lòng này nguyện luôn hát khen danh Ngài. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ, muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Xin thần Giêsu Chúa Thánh, tâm linh con luôn tung tán danh Cha. Ngôi Cha cao sang oai nghi sáng lang, thật lạ lùng thấy Giêsu năng quyền. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ, muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Giúp kẻ yêu đuối có thêm năng lực, Alleluia, Giêsu Chúa Thánh. Tâm linh con luôn tụng tán danh Cha. Ngôi Cha cao sang, mọi nghi sáng lang. Thật lạ lùng thấy Giêsu năng quyền, dâng lời ngợi khen. Alleluia, Chúa Cha nhân từ, muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Xin thần linh Chúa đang lừa thánh Chúa đến tâm linh này đổ đầy.
Giang vừa trình bày ca khúc Chúc Tán Danh Cha, nhạc và lời Châu Hoàng Phúc. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sẵn Sàng do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong thơ Timôthê thứ nhì đoạn 2 từ câu 20 đến câu 21. Trong một cái nhà lớn không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như là bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành. Và sẵn sàng cho mọi việc lành. Tôi muốn thưa quý ông bà anh chị em về sự sẵn sàng. Sẵn sàng đòi hỏi có một sự chuẩn bị ở trong đó. Lời Chúa dạy chúng ta, mỗi đời sống chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để làm những việc lành. Mà việc lành lớn hết là nói lời Chúa cho những người chưa biết cái danh của Ngài. Chúng ta sẵn sàng chiếu sáng sự sáng của Chúa cho những người hư mất. Có rất nhiều người trên trần gian này, họ sẵn sàng nói những điều lời độc ác, làm những việc ác đức. Nhưng mà lời Chúa cũng dạy chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải như là một chiến sĩ sẵn sàng đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng ra trận, vì có chúng ta đang ở trong trận chiến tâm linh giữa ma quỷ và sự tối tăm với lời của Đức Chúa Trời, cũng như cuộc sống theo giống như Chúa cứu thế. Vì cái đó, xin Chúa giúp đỡ chúng ta cũng có đã nghe lời Chúa như Amos là nó nói rằng: ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Chúng ta có bao giờ suy nghĩ rằng chúng ta sẵn sàng để đối diện với Chúa Giêsu là đấng dựng nên mình không? Tức là chúng ta sẵn sàng để bước vào cõi đời đời không? Vì có sự chết đến với chúng ta một cách thình lình, mà nhất là sống trên đất Mỹ này, chúng ta thấy rằng không phải chỉ là một cái nước giàu có, nhưng mà nó cũng đầy dẫy những sự nguy hiểm, sự chết chóc xảy ra. Vì cái đó, nếu chúng ta không sẵn sàng để gặp Chúa hay sẵn sàng để qua đời, thì đó là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái sự sẵn sàng cũng có thể dịch là chúng ta chuẩn bị sẵn để đón tiếp Chúa Giêsu Ngài trở lại trần gian này. Thưa quý bà chị em, đời sống của chúng ta giống như những chiếc bình. Ở đây nói rằng trong nhà, một cái nhà lớn thì có nhiều cái bình lắm. Cái vấn đề quan hệ không phải là cái phẩm chất của nó bằng vàng, bằng bạc, bằng gỗ hay là mặt đất. Nhưng mà quan hệ là cái nào sẵn sàng để cho chủ dùng và kích lợi cho chủ dùng. Nếu những cái bình bằng vàng, bằng bạc mà chứa đầy những điều ô uế thì chủ không thể dùng được. Cuộc đời chúng ta, tấm lòng của chúng ta phải chứa đựng đầy lời của Đức Chúa Trời. Vì cái lời Chúa nói rằng trong lòng đầy dẫy thì miệng mới nói ra. Vì cái đó thì Chúa cho chúng ta mỗi ngày có chứa đựng lời của Chúa để sẵn sàng để nói ra lời của Chúa. Nhiều người ở trần gian này, theo thói quen, họ đã sẵn sàng nói những lời tục tiểu, nói những lời không đáng nói. Mà chúng ta thì phải sẵn sàng nói những lời an ủi, nói những lời khích lệ, chứ đừng sẵn sàng nói những lời chê bai hay là chỉ trích. Thưa quý ông bà chị em, cái sự sẵn sàng này nó rất là quan hệ. Có bao giờ quý ông bà chị em cầm một cây viết lên mà quý vị thấy nó cây viết nó hết mực, thì cái không có gì bực mình bằng chuyện đó. Chúng ta phải quăng cái viết đó đi thôi. Dầu cây viết đó bề ngoài rất là đẹp nhưng mà nó hết mực cũng không dùng được. Hoặc là khi quý ông bà chị em bị tắt điện thì lình quý vị tìm được cây đèn pin, nhưng mà khi bật đèn pin ra thì mới biết rằng cục pin đó để lâu quá rồi, nó không còn điện và đèn pin không dùng được. Hoặc là khi quý ông bà chị em cần việc gì đó, leo lên xe, khi bắt đầu nổ máy, quý vị thấy rằng cái xe đó hết xăng, thì quý vị thấy rằng cái xe đó nó không có sẵn sàng để quý vị lái nữa. Dầu nó là một loại xe đắt tiền, nhưng mà nếu quý ông bà chị em đi qua một cái xe khác, tuy rằng nó không có đắt tiền, nhưng mà nó đầy xăng và sẵn sàng để chúng ta lái, thì chúng ta vẫn thích dùng hơn. Chúa muốn sử dụng mục đích của quý ông bà chị em. Chúa muốn quý vị sống đúng mục đích mà Chúa đã dựng nên. Cái vấn đề quan hệ, khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta đã trao cái quyền làm chủ đời sống mình cho Ngài. Và chúng ta không còn nắm mình là chủ của cuộc đời mình nữa. Vì cái đó chúng ta hãy để cho Chúa sử dụng. Cái chữ sẵn sàng đây cũng có nghĩa là đầu phục. Quý ông bà chị em có bao giờ nhận thức rằng đời sống chúng ta giống như là đất sét nằm trong tay của Chúa. Chúa muốn nắng lên món gì thì tùy ý của Chúa. Hoặc là chúng ta chỉ muốn rằng Chúa sử dụng chúng ta trong những việc sang mà thôi. Cái bình nó không có một ý kiến gì hết đối với người thợ gốm. Người thợ gốm muốn dùng cái đất sét đó nắng lên bất cứ bình gì nào cũng được. Mà chúng ta thì khác. Chúng ta luôn luôn muốn rằng Chúa dùng mình trong địa vị cao mà thôi. Ở đây trong lời của Chúa cũng dạy chúng ta sẵn sàng cách nào. Ở đây nói rằng theo thượng hạ văn, có nghĩa là những cái câu trên và những câu dưới. Những câu trên nói rằng hãy chuyên tâm, câu 15, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy bỏ những lời hư không phàm tục. Rồi đừng nói những lời xấu xa. Đó là bỏ đi những điều đó thì mới sẵn sàng được. Và câu kế đó, câu ở dưới, câu 22, hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận. Đừng có biện luận, đừng có tranh cạnh, đừng có ưa những lời tục tiểu, nhưng mà nhờ ơn Chúa để có những lời mềm mại, sửa dạy những người khác và giúp họ gỡ ra khỏi lưới ma quỷ. Đó là câu 25, câu 26. Thưa quý ông bà chị em, cuộc đời của quý vị sẵn sàng cho việc gì? Chúng ta có sẵn sàng để qua đời để gặp Chúa không? Quý ông bà chị em có sẵn sàng cho mọi việc lành khi chúng ta còn sống không? Hay là khi trong hội thánh hay là trong cộng đồng cần chúng ta việc gì đó, thì chúng ta nói rằng tôi không có thời giờ, tôi không sẵn sàng. Ở đời này nhiều người sẵn sàng để làm những việc ác. Nếu chúng ta có Chúa và Chúa Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, Ngài cảm động lòng chúng ta, giúp đỡ chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài, thì chúng ta phải giữ mình ở trong Chúa và để Chúa Thánh Linh kiểm soát đời sống của chúng ta và lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng để nói ra lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẵn sàng nói ra những lời khích lệ, sẵn sàng nói những lời vui vẻ. Vấn đề quan hệ là như lời Chúa phán, chúng ta phải có trở nên giống như cái bình trống không để được đựng đầy quyền năng những gì quý trọng của Đức Chúa Trời. Lòng của quý ông bà chị em có trống không không? Là đang đầy dẫy những hận thù, ganh ghét, tranh cạnh. Chúng ta không sẵn sàng cho việc lành. Thì Chúa cho chúng ta luôn luôn sẵn sàng để nhận ơn phước từ nơi Chúa luôn luôn trở nên trống không, để bàn tay được thanh sạch để có thể nhận, tiếp nhận những quyền năng sức sống mới của Chúa. Lúc đó quý vị sẽ sẵn sàng cho mọi việc lành, quý vị sẽ sẵn sàng để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu quý vị không sẵn sàng chiếu sáng vì có quý vị không có dầu của Chúa Thánh Linh, quý vị không sẵn sàng để làm một việc lành vì quý vị không có một cái năng lực ở trong đời sống của mình. Tất cả những điều đó đến bởi Chúa Thánh Linh. Quý ông bà chị em tin nhận Chúa, mời Chúa Giêsu ngự trị trong lòng, được huyết của Chúa Giêsu tha thứ rồi, quý vị tiếp tục nhờ cậy quyền năng Chúa Thánh Linh cai trị trong lòng của chúng ta. Và chúng ta học lời của Chúa, học cho lời của Chúa đầy dẫy trong lòng của quý vị, thì quý vị sẽ như là một cái xe sẵn sàng để lái, xăng đầy, điện đầy và sẵn sàng cho người sử dụng. Chúng ta sẽ như cái bình trống không, sạch sẽ, có ích lợi cho chủ, chứ không phải là phí phạm. Có ích lợi cho chủ, cuộc đời của quý ông bà chị em và tôi phải có ích lợi cho Chúa Giêsu, phải sẵn sàng để mọi làm mọi việc lành, sẵn sàng để làm sáng danh Chúa, vì mục đích cuộc đời của mỗi con dân của Chúa là làm sáng danh Đức Chúa Trời. Quý vị đang sẵn sàng cho việc gì? Cầu xin Chúa cho quý ông bà anh chị em, mỗi người sẵn sàng để làm mọi việc lành, sẵn sàng để gặp Chúa, sẵn sàng để nói những lời vui vẻ, những lời khích lệ, sẵn sàng để hầu việc Chúa, sẵn sàng để dấn thân và sẵn sàng đầu phục ý muốn của Chúa để Chúa hướng dẫn cuộc đời của quý vị. Thì tin chắc rằng trong những ngày tới, cuộc đời của quý vị, cuộc đời phước hạnh, kết quả cho công việc Chúa, làm ích lợi cho dân tộc, làm ích lợi cho đất nước này và làm ích lợi cho công việc Chúa chung nữa. Cầu xin Chúa cho quý ông bà chị em luôn luôn sẵn sàng cho những việc lành. Cầu xin Chúa chúc phước lành cho quý vị và cầu xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ quý vị, nâng đỡ quý vị để quý vị luôn luôn sẵn sàng để có thể gặp Chúa, cứu thế Giêsu và sẵn sàng để hầu việc Chúa, làm kết quả vinh hiển danh của Ngài. Thân ái, kính chào quý ông bà chị em.
Tiếng hát hân hoan. bao ngày, tâm tôi đau đớn không hy vọng, mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ. Tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống. Ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng. Chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống. Ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan.
Kính thưa quý thính giả, trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, gia đình Corey Ten Boom là những cơ đốc nhân Hòa Lan yêu mến Chúa đã cho nhiều người Do Thái bị bắt hại ẩn trốn. Về sau, cha của bà và chị gái Bessie đã chết thảm trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Chính bà và cuối cuộc chiến cũng bị bắt vào trại cấm tại Ravensbrück suốt 10 tháng. Bà được phóng thích ngày 28 tháng 12 năm 1944 do một nhầm lẫn về giấy tờ. Nhưng hiển nhiên, ở trong sự tể trị của Chúa, lúc đó bà đã 59 tuổi. Suốt 4 thập kỷ sau đó, bà đã đi diễn giảng về tình thương tha thứ của Đức Chúa Trời ở hơn 60 quốc gia, viết 9 cuốn sách, trong đó có cuốn Nơi Trú Ẩn, The Hiding Place, thuật lại những ngày bà bị giam giữ. Sau đây là câu chuyện bà kể lại về một kinh nghiệm tha thứ của chính bà, do Hảo Minh chuyển ngữ và qua giọng đọc của Hồng Bửu.
Chính trong ngôi nhà thờ ở Munich, tôi nhìn thấy hắn ta, người đàn ông vạm vỡ, hói đầu trong chiếc áo khoác xám, mũ nỉ nâu trong tay. Dòng người lũ lượt tuôn ra từ căn phòng dưới tầng trệt, nơi tôi vừa diễn giảng. Họ đang di chuyển dọc theo những hàng ghế gỗ để ra cửa chính ở cuối phòng. Đó là vào năm 1947, lúc tôi vừa từ Hòa Lan đến nước Đức bại trận với sứ điệp nói về sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đây là một chân lý cần được nghe hơn hết trong một đất nước đau thương bị đạn bom tàn phá. Tôi bảo rằng khi chúng ta ăn năn xưng tội, Đức Chúa Trời sẽ ném tất cả tội lỗi chúng ta xuống đáy biển sâu. Những gương mặt trang nghiêm chăm chú nhìn sâu vào mắt tôi, nuốt từng lời tôi nói mà hình như không dám tin. Sau khi tôi trình bày, không ai hỏi một câu nào. Mọi người yên lặng đứng dậy, yên lặng rời phòng. Đúng vào lúc ấy, tôi thấy ông ta che ngược dòng người đi tới. Khi tôi nhìn thấy cái áo khoác, cái mũ nâu, kế đến là bộ đồng phục xanh, cái mũ lưỡi trai với huy hiệu hình sọ người. Tất cả ký ức kinh khủng của những năm sống trong trại tập trung bất chợt trở lại. Tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng với những ngọn đèn pha chói chang từ trên trần rọi xuống. Một đống lớn quần áo, giày dép ở giữa phòng, cái cảm giác xấu hổ khi phải trần truồng đi ngang qua con người này. Tôi có thể thấy vóc dáng gầy gò đi trước tôi, xương sườn lộ rõ bên dưới làn da nhăn nhíu. Betsy, chị gầy quá. Đó là ở Ravensbrück, và người đàn ông đang tiến về phía tôi hồi đó là một trong những tên cai tù. Một trong những tên cai tù độc ác nhất. Bây giờ thì ông ta đang đứng trước mặt tôi, tay chìa ra. Thưa bà, bài giảng thật hay, còn gì sung sướng hơn, được biết như bà nói. Tất cả tội lỗi chúng ta bị quăng xuống đáy biển. Còn tôi, người vừa mới nói rất trơn tru về sự tha thứ, lại đứng lúng túng cầm cuốn sổ bài giảng, thay vì đưa tay ra bắt. Tất nhiên là ông ta không nhớ tôi. Làm thế nào ông ta có thể nhớ được một người tù trong số hàng nghìn nữ tù nhân khác? Nhưng tôi nhớ ông ta rất rõ với cái bao da bên hông. Tôi đang mặt đối mặt với tên cai tù và máu tôi như đông đặc lại. Trong bài giảng bà có nhắc đến trại Ravensbrück. Ông ta nói, tôi là một cai tù ở trại đó. Không, như vậy là hắn ta không nhớ tôi. Nhưng từ dạo ấy, ông ta nói tiếp, tôi đã trở thành một cơ đốc nhân. Tôi biết Chúa đã tha thứ bao nhiêu việc tàn ác tôi đã làm ở đó. Nhưng tôi cũng muốn được nghe lời tha thứ đó từ chính miệng bà. Thưa bà, tay ông ta lại chìa ra, bà có tha thứ cho tôi không? Tôi đứng đó lặng yên, vô vàn tội lỗi của tôi đã bao lần cần được tha thứ, mà bây giờ lại thấy mình không thể thứ tha. Betsy đã chết tại đó. Có thể nào hắn ta xóa sạch cái chết dần mòn của chị tôi chỉ bằng một lời xin? Hiển nhiên thời gian hắn đứng đó tay chìa ra chỉ có vài giây, nhưng đối với tôi, lâu như cả giờ, khi tôi phải vật lộn với một điều khó khăn nhất trong đời. Nhưng tôi biết, đây là điều tôi phải làm. Sứ điệp bảo rằng Đức Chúa Trời tha thứ có một điều kiện tiên quyết. Chúng ta phải tha thứ những người làm thương tổn chúng ta. Chúa Giê-xu dạy, nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi trên trời cũng không tha lỗi cho ngươi. Tôi biết điều này không chỉ là giới răn của Chúa, nhưng còn phải là kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Từ cuối cuộc chiến, tôi đã tổ chức một nơi ở tại Hòa Lan cho các nạn nhân của Đức Quốc xã. Tôi thấy những người có thể tha thứ cho kẻ thù từng đối xử tàn bạo và đày đọa mình là những người có thể trở về, hội nhập lại với thế giới, xây dựng lại cuộc đời dù trên thân xác còn đầy vết sẹo. Trong khi đó, những người nuôi lòng hận thù cay đắng lại tiếp tục sống trong những thương tật của tâm hồn. Đó là một sự thật đơn giản nhưng đáng sợ. Cho nên tôi vẫn đứng đó với tất cả băng giá bóp nghẹt trái tim. Nhưng tôi cũng biết sự tha thứ không phải là một xúc cảm. Tha thứ là một hành động của ý chí, và ý chí vẫn có thể hoạt động bất chấp nhiệt độ của trái tim. Tôi yên lặng cầu nguyện, Chúa Giê-xu ơi, xin giúp con. Con có thể đưa tay ra. Con chỉ có thể làm tới đó thôi, nhưng xin Chúa đem đến cho con một chút xúc cảm. Lúc đó tôi như một khúc gỗ, đưa tay ra một cách máy móc, đặt vào bàn tay đang chìa ra trước mặt tôi. Khi vừa làm như thế, một việc tôi không thể tưởng tượng nổi bất ngờ xảy ra. Dường như có một luồng điện từ vai truyền xuống cánh tay, rồi tỏa ra ở hai bàn tay chúng tôi đã nắm chặt. Rồi cái hơi ấm của sự chữa lành đó lan ra khắp người, làm tôi giàn giụa nước mắt. Tôi vừa khóc vừa nói, tôi tha thứ cho ông. Vâng, thật lòng tha thứ cho ông. Trong giây lát, chúng tôi nắm tay nhau, một tên cựu cai tù và một cựu tù nhân. Tôi chưa từng kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời trong cái cường độ mạnh mẽ như thế. Tôi biết đó không phải là tình yêu của tôi. Tôi đã cố yêu thương, nhưng không có được năng lực này. Đây chính là năng lực của Thánh Linh như được ghi trong Roma đoạn 5, câu 5. vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.
Nằm dài chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đây.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 979. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 979 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cư nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời, hãy mau về bên chân Chúa. Đấng yêu thương tha thiết đợi mong, hãy trao Ngài mọi điều lo lắng. Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên, hãy trao Ngài mọi điều lo lắng. Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.